Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, 26 tháng 12 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung thư mừng Giáng sinh của linh mục bề trên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà gửi các ân nhân và thân hữu của Thái Hà. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha thắp sáng và làm phép ánh sáng hòa bình tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày thứ Tư, 24 tháng 12 vừa qua, từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài, Đức Thánh Cha đã khánh thành hang đá được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã hướng dẫn buổi canh thức để chuẩn bị cho thánh lễ nửa đêm trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha chủ tế. Sau nghi thức, Đức Thánh Cha đã thắp sáng và làm phép ánh sáng hòa bình. Truyền thống cho dựng hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô đã có từ năm 1982 dưới thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Hang đá khổng lồ chiếm đến hàng chục thước vuông này có thể chứa đựng đến 9 tượng khổng lồ. Các tượng khổng lồ trong hang đá này đã có từ năm 1842. Đây là những bức tượng đã từng có mặt trong hang đá của Thánh Vincente Pallotti tại nhà thờ Thánh Andre delle Valle gần quảng trường Navone. Vào trưa ngày 25 tháng 12, sau thánh lễ trọng thể tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đọc sứ điệp gửi cho thành Roma và toàn thế giới. Đây cũng là dịp Đức Thánh Cha ban phép lành trọng thể và ơn toàn xá cho tất cả những ai tham dự hay theo dõi phép lành trọng thể, miễn là tuân giữ các điều kiện thông thường như xưng tội và rước lễ. Các nghi lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ tọa đã được trực tiếp truyền hình và tiếp vận trên các kênh truyền hình tại trên 90 nước trên thế giới. Tin Jerusalem. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Thánh Địa kêu gọi hòa bình và hòa giải. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Thánh Địa khẳng định như sau. Trong Chúa Giêsu Kitô, tất cả chúng ta đều hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Các vị ghi nhận rằng, vào giữa lúc thế giới đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, thì xung quanh chúng ta biết bao nhiêu người vẫn còn chìm đắm trong bóng tối, xung đột và thất vọng. Nhưng đối với các tín hữu Kitô, điều đó có nghĩa là chúng ta phải tưởng nghĩ một cách chăm chú và sâu xa hơn đến Chúa Giêsu, hài nhi sinh ra trong một máng cỏ tại Bethlehem. Theo các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Thánh Địa, các tín hữu Kitô cần phải cho thế giới xung quanh họ thấy rằng Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Một ánh sáng không bao giờ tắt, ngay cả giữa tăm tối. Một ánh sáng có sức xóa tan màn đêm của sợ hãi. Một ánh sáng chúng ta có thể đưa mắt nhìn vào, ngay cả khi chúng ta có bị mây mù bao phủ. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Thánh Địa kêu gọi các tín hữu Kitô phải luôn tự đặt ra câu hỏi: Chúa Giêsu sẽ làm gì? Chúa Giêsu sẽ nói gì? Và diễn dịch thành hành động cụ thể những gì mà lời nói và việc làm của Ngài có thể gợi lên cho chúng ta. Các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Thánh Địa cũng kêu gọi các tín hữu Kitô hãy thuyết phục các nhà lãnh đạo chính trị thế giới rằng sẽ không có hòa bình trên trái đất này, bao lâu con người không thực thi ý muốn của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Theo các vị lãnh đạo giáo hội, điều đó có nghĩa là cần phải luôn đứng về phía những người đang đau khổ, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng, khi giúp đỡ người khác, chúng ta giúp đỡ chính Ngài. Các vị nhấn mạnh rằng, giúp đỡ tha nhân là hành động một cách cụ thể. Các ngài khẳng định như sau: ánh sáng của Chúa Kitô cần phải chiếu sáng trên thế gian này để chúng ta có thể hoạt động một cách hữu hiệu cho một giải pháp hai quốc gia tại Thánh Địa, hầu chấm dứt những hạn chế do việc chiếm đóng tạo ra. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Thánh Địa kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ, cũng như các nhà lãnh đạo thế giới, để họ nhận ra nhu cầu khẩn thiết của hòa bình cho Trung Đông. Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi. Anh chị em, hãy đi trong ánh sáng, và ánh sáng sẽ chiếu soi con đường của anh chị em. Anh chị em hãy đi trong chân lý, và chân lý sẽ làm cho anh chị em trở thành những con người tự do. Anh chị em hãy đi trên con đường của hòa bình, và trong Chúa Giêsu Kitô, anh chị em sẽ tìm thấy nền hòa bình mang lại cảm thông. Tin Nazareth, một biểu ngữ của Hồi giáo được viết bằng Anh ngữ và tiếng Ả Rập, trương lên giữa hai trụ đèn và một cây chà là, ngay trước vương cung thánh đường truyền tin tại Nazareth, đã tạo ra căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại đây. Trích dẫn tin Koran, biểu ngữ có nội dung như sau. Người là đấng Allah độc nhất, Allah là đấng hằng hữu, tuyệt đối. Người không sinh và cũng chẳng được sinh ra, chẳng có ai giống người. Ông Fuad Farah, một cư dân Nazareth, 79 tuổi, chủ tịch của Hội đồng Chính thống giáo toàn quốc tại Israel đã nói như sau. Chúng tôi không nghĩ đó là một điều đúng đắn, nhưng biết làm sao bây giờ, vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Ông Farah cho biết, biểu ngữ này đã được trương lên từ lâu, và thỉnh thoảng những người thuộc phong trào Hồi giáo cực đoan lại dựa vào kinh Koran để sửa đổi nội dung. Hồi năm 2002, sau 4 năm tranh đấu, Israel đã cho phép người Hồi giáo xây cất một đền thờ đối diện với vương cung thánh đường truyền tin. Ông Ramis Charaisi, người vừa được bầu làm thị trưởng Nazareth trong nhiệm kỳ thứ tư, nhìn nhận rằng, mặc dù nội dung của biểu ngữ được đặt không đúng chỗ, nhưng nó cũng không tạo ra bạo động. Tuy nhiên, ông nói rằng, phong trào Hồi giáo cực đoan sẽ có phản ứng mạnh nếu biểu ngữ bị hạ xuống. Bà Mary Abu Jader, một người công giáo làm chủ một tiệm ăn tại Nazareth cho biết, tuy đã được xoa dịu phần nào trong những năm gần đây, các mối căng thẳng giữa công giáo và Hồi giáo vẫn còn đó, nhất là trong những khu nghèo. Tin Roma, Tòa Thánh hy vọng tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ cổ vũ hòa bình và quan tâm đến người nghèo nhiều hơn. Hôm thứ Hai, 22 tháng 12 vừa qua, trong một cuộc nói chuyện với các ký giả tại Roma, Đức Hồng Y Pio Laghi, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ nói rằng, mặc dù quan ngại về lập trường của ông Barack Obama đối với gia đình và các thai nhi, Tòa Thánh vẫn hy vọng rằng chính phủ mới sẽ cổ vũ hòa bình và quan tâm đến người nghèo nhiều hơn. Mặc dù nhiều người tiên đoán rằng việc ông Obama ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai và công cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người có thể gây nguy hại cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, vốn đã được củng cố dưới thời Tổng thống George Bush. Đức Hồng Y Laghi nói rằng Tòa Thánh không tin rằng mối quan hệ ấy sẽ bị giảm sút. Ngài nói, cần phải chờ xem ông Obama có tuân giữ những cam kết nền tảng của ông như bảo vệ gia đình và tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên không. Tin Lisboa, nhiều tổ chức đồng tính tại Bồ Đào Nha phản đối những tuyên bố của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Tư 24 tháng 12 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Lusa của Bồ Đào Nha, ông José Ribeiro, chủ tịch của Hiệp hội Đồng tính INGA và thành viên của một phong trào đồng tính công giáo tại Bồ Đào Nha, nói rằng, giáo hội công giáo bị ám ảnh bởi một thứ điên loạn thù ghét người đồng tính. Theo ông, thái độ này chẳng mang lại ích lợi gì cho giáo hội, trái lại còn làm cho nhiều người xa rời giáo hội. Ông Ribeiro gọi những lời kết án của Đức Thánh Cha là đáng buồn, nhất là được phát biểu trong những ngày gần lễ Giáng sinh. Tưởng cũng nên nhắc lại trong bài diễn văn đọc trước giáo triều hôm thứ Hai, 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cho rằng, nói đến bản tính con người như là đàn ông và đàn bà, và yêu cầu phải tôn trọng một trật tự đã được Thiên Chúa xếp đặt như thế, không phải là một thứ triết lý lỗi thời. Về phần mình, ông Antonio Sacchedello, chủ tịch của Hiệp hội Đồng tính có tên là Opus, cũng cho rằng lời lẽ của Đức Thánh Cha có thể khuyến khích cho nhiều người trên thế giới phạm tội ác, chống lại những người đồng tính. Bà Fabiola Cardoso, thuộc Liên hiệp Đồng tính nữ Club Safo, cũng nói rằng, bà lấy làm tiếc về những phát biểu của Đức Giáo Hoàng mà bà cho là nguy hiểm và cực đoan. Tin Cược Cúc. Lễ Giáng sinh tại thành phố Cược Cúc, Bắc Iraq, vẫn mạnh hơn các cuộc bắt hại. Đối với cộng đồng tín hữu Kitô tại Cược Cúc, món quà Giáng sinh được mong đợi nhất là được tham dự lễ nửa đêm. Tuy nhiên, một lần nữa, năm nay, niềm mong đợi này lại không đến. Vì lý do an ninh, các cuộc cử hành ban đêm đều bị đình chỉ. Dù vậy, các tín hữu Kitô vẫn còn hy vọng rằng sẽ có một ngày hòa bình và tự do sẽ được vãn hồi trên xứ sở. Đây là lý do khiến nhiều gia đình Kitô, mặc dù gặp nhiều khó khăn và đau khổ, vẫn cương quyết ở lại để làm chứng cho ý nghĩa sâu xa của lễ Giáng sinh. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Công giáo Asia News, một số gia đình Kitô tại Cược Cúc cho biết, mặc dù không thể tham dự thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ, nhiều gia đình Công giáo vẫn gặp nhau để chiêm ngắm gương mặt của Thiên Chúa trong hài nhi nằm trong máng cỏ. Thay vì thánh lễ nửa đêm, giáo dân lại được tham dự thánh lễ vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 12, và thánh lễ được trực tiếp truyền hình qua vệ tinh. Cũng như các tín hữu trên khắp thế giới, những ngày trước lễ Giáng sinh, các tín hữu Kitô tại Cược Cúc cũng trang hoàng hang đá, máng cỏ và cây Giáng sinh trong gia đình. Họ cũng giữ thói quen đi thăm viếng nhau, chia sẻ thức ăn cho nhau hay cầu nguyện chung với nhau. Nói chung, những gì được các tín hữu Kitô tại Cược Cúc mô tả chỉ là một cố gắng sống mùa Giáng sinh một cách bình thường, mặc dù họ đang bị khước từ hay bất hại ngay trên quê hương của mình. Ngoài ra cũng không thiếu những cử chỉ liên đới và thân ái từ các cộng đồng Hồi giáo mỗi dịp lễ Giáng sinh. Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục Cược Cúc, cũng gửi sứ điệp chúc mừng Giáng sinh đến các tín hữu Kitô. Theo vị giám mục này, Giáng sinh có nghĩa là sinh lại mỗi ngày trong các khó khăn của mỗi ngày. Ngài viết như sau: lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta yêu thương, đón tiếp và chia sẻ cho nhau bên kia mọi biên giới. Với sức mạnh sâu xa xuất phát từ niềm tin của chúng ta có thể thực hiện hòa bình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nội dung thư mừng Giáng sinh của Linh Mục Bề Trên dòng Chư Cứu Thế Thái Hà gửi các ân nhân và thân hữu của Thái Hà.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp Giáng sinh, Linh Mục Vũ Khởi Phụng, Bề Trên Tu Viện Chúa Cứu Thế Thái Hà đã gửi đến các ân nhân và thân hữu của tu viện và giáo xứ Thái Hà một bức thư, trong đó Ngài ôn lại ý nghĩa của lễ Giáng sinh và nhìn lại các biến cố đã xảy ra tại Thái Hà. Mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn lá thư của cha Bề Trên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Mỗi năm đến lễ Giáng sinh, chúng ta lại được nghe trang tin mừng rất êm đềm của Thánh Luca. Những mục đồng giữa đêm khuya được nghe tiếng các thiên thần hát mừng vinh quang Thiên Chúa và bình an cho loài người được Chúa yêu thương. Thiết tưởng, ít ai cảm nhận được sự lạnh lẽo băng giá của kiếp người bằng các mục đồng nghèo ấy. Trong vùng ấy, có mục đồng sống ngoài trời và thức đêm canh giữ đàn cừu. Luca, đoạn 2, câu 8. Nhưng cũng ít ai cảm nhận được nguồn hạnh phúc bình an và ấm cúng bằng những mục đồng ấy. Và bỗng đâu đến hợp đoàn cùng các sứ thần, có muôn vàng thiên binh, cất tiếng ngợi ca Thiên Chúa rằng: vinh quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm, và dưới thế bình an cho loài người Chúa thương. Luca, đoạn 2, câu 13 đến câu 14. Lời ca ấy làm cho các mục đồng hối hả cùng nhau đi về Bethlehem, và họ đã gặp bà Maria, ông Giuse và hài nhi nằm trong máng cỏ. Luca, đoạn 2, câu 16. Tín hữu chúng ta dường như cũng được chia sẻ phần nào cái lạnh lẽo tình đời lẫn niềm vui hân hoan trang hòa ấm cúng của các mục đồng. Chính vì thế, chúng ta vẫn gửi lời mừng lễ Giáng sinh cho thân nhân và bạn hữu. Ở Thái Hà, chúng tôi cũng có truyền thống tốt đẹp ấy. Nhưng đến năm 2008 này, tự nhiên số thân nhân và bạn hữu của Thái Hà tăng đột biến, đến nỗi gửi bao nhiêu thiệp chúc mừng cũng không đủ. Chúng tôi thì lại không muốn thiếu sót một ai, vì thế xin gửi lá thư ngỏ này đến thăm tất cả các ân nhân và thân nhân trong cả nước và khắp năm châu. Xin quý vị và các bạn nhận ở đây một lời cảm tạ vì tất cả những tình nghĩa sâu nặng mà Thập Phương đã dành cho Thái Hà trong năm qua. Hiệp ý với Tổng giáo phận Hà Nội, phong trào cầu nguyện cho công lý và hòa bình ở Thái Hà, phát động ngày lễ hiển linh năm 2008. Ngay lập tức, đã có nhiều anh chị em ở Hà Nội, ở miền Bắc nói chung và nhiều cư dân mạng trong và ngoài nước hưởng ứng. Phong trào cầu nguyện này đã phát triển vượt bậc vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8, khi mọi người tiến vào mảnh đất bỏ hoang mà ngày xưa tu viện và giáo xứ đã dùng. Cũng từ đây, Thái Hà thường xuyên bị báo đài nhà nước đả kích nặng nề và bị kết án là phạm pháp, phá rối trật tự công cộng và xâm hại tài sản xã hội chủ nghĩa. Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng từ ngày 28 tháng 8, ba anh chị em bị bắt giữ, đưa tới buổi cầu nguyện đông người trước trụ sở công an quận Đống Đa, rồi vụ đàn áp bằng dùi cui, roi điện và bạo hành. Sau đó, đến tối 31 tháng 8, cộng đoàn cầu nguyện bị xịt hơi cay, khiến nhiều người bất tỉnh đau đớn, phải đi bệnh viện. Kể từ lễ Đức Mẹ Sầu Bi ở Hà Nội mừng vào ngày 21 tháng 9, Thái Hà được vinh dự chung phần với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, lãnh những đòn hằn ác liệt bằng cả lời nói lẫn hành động bạo lực xảy ra đêm 21 tháng 9, chung quanh tu viện và nhà thờ. Kể từ đó, mảnh đất mà Thái Hà muốn thu hồi đã được biến thành công viên. Tuy không đạt được nguyện vọng xây nhà thờ trên mảnh đất cha ông để lại, nhưng Thái Hà cũng được một phần an ủi là mảnh đất ấy đã không bị chia sẻ, bán chát, tư túi. Từ ngày đó, sự đả kích và bạo động đối với Thái Hà có giảm, với một cuộc phá rối nữa vào đêm lễ các thánh tử đạo Việt Nam ngày 15 tháng 11 năm 2008. Đến lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12, thì Đức Mẹ đã ban tặng cho Thái Hà một món quà. Tám anh chị em bị truy tố lãnh án treo và bị cảnh cáo. Tuy anh chị em khẳng định mình vô tội, và do đó, dù là án treo hay cảnh cáo, thì anh chị em vẫn kháng cáo. Nhưng Thái Hà đã hết sức vui mừng đón anh chị em trở về bình an với gia đình. Có thể nói, chưa bao giờ Thái Hà có một ngày vui như buổi chiều và tối hôm ấy. Chúng tôi xin ôn lại mấy chặng đường đã qua để bày tỏ lòng tri ân với tất cả các bậc ân nhân và anh chị em thân hữu đã chí tình đồng hành với Thái Hà trong một hành trình gian khổ. Trước hết, Thái Hà xin cảm tạ các vị chủ chăn, đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Ngài đã có văn thư ủng hộ Thái Hà ngay từ những ngày đầu sôi động. Ngài lại đích thân đến thăm và cầu nguyện cùng với cộng đoàn trên linh địa Đức Bà. Tuy sau đó, vụ tòa khâm sứ là nguyên nhân trực tiếp khiến lời nói của Ngài bị bóp méo và bản thân Ngài bị vu khống và đả kích tàn bạo. Nhưng Thái Hà cảm giác rất rõ là thái độ của Ngài đối với Thái Hà cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự đả kích đó. Sau Đức Tổng Giám mục, thì hầu hết các đức cha ở miền Bắc đều đã đến thăm, cầu nguyện với cộng đoàn ở hiện trường và có những lời tuyên bố bên vực Thái Hà. Tất cả những sự kiện này đã được thông tin rộng rãi trong và ngoài nước. Cha về trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế đã đến các tòa giám mục để cảm tạ các đức cha. Ở đây, chúng tôi chỉ xin nói rằng, sự xuất hiện của các đức cha đã làm nức lòng cộng đoàn dân nghèo đang cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Qua các đức cha, chúng tôi cảm thấy mình được tất cả hội thánh bao bọc và nâng đỡ. Nhiều vị giám mục ở ngoài giáo tỉnh Hà Nội cũng đã lên tiếng bên vực Thái Hà. Thái Hà xin cảm ơn Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn ở Sài Gòn đã lên tiếng giữa lúc Thái Hà đang bị đả kích ác liệt. Đức Giám mục Khâm Tâm cũng có thái độ ủng hộ rất dứt khoát. Ngoài ra, còn nhiều đấng khác tuy kín đáo nhưng cũng đến thăm Thái Hà và tỏ ý hiệp thông cầu nguyện. Chỉ 4 ngày sau khi Thái Hà gặp đại nạn, quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay đã được công bố tại Xuân Lộc ngày 25 tháng 9 năm 2008, đã là một nguồn ánh sáng khiến cho Thái Hà vững tâm hơn. Các giám mục lên tiếng cho toàn thể giáo hội và ngỏ lời với mọi người thiện chí. Thái Hà chỉ là một thành phần bé nhỏ trong dân Chúa, nhưng có lẽ vì đang ở giữa một thứ tâm bảo nên đón nhận những định hướng ấy với nhiều cảm kích. Một lần nữa, xin tạ ơn Hội Thánh. Theo chân các đức giám mục, có rất nhiều linh mục và nam nữ tu sĩ đã tới Thái Hà. Nhiều vị từ miền Nam ra, nhưng nhất là trong giáo tỉnh miền Bắc từ Lạng Sơn đến Vinh, xã Đoài. Trước hết là linh mục đoàn Hà Nội, đặc biệt là các cha hạt trưởng và các cha xứ, cha phó trong nội thành. Toàn thể linh mục đoàn của Bắc Ninh và Lạng Sơn cũng đến viếng thăm và sát cánh với Thái Hà. Xa hơn cả, các cha giáo phận Vinh tuy không thể về Thái Hà hết được, nhưng biểu lộ sự đoàn kết và đồng tâm cầu nguyện lan rộng khắp giáo phận, tạo cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc tuyệt vời về tình hiệp thông trong Hội Thánh. Nhiều linh mục từ các giáo phận khác, từ miền Nam, miền Trung cũng đã cầu nguyện và khuyến khích chúng tôi bằng đủ mọi cách, khiến chúng tôi được an ủi và nâng đỡ rất nhiều. Nhiều cha đã dẫn đầu giáo dân của mình về Thái Hà dâng lễ và cầu nguyện. Nhiều cộng đoàn nữ tu đông đúc đã ra khỏi bầu khí bình an của tu viện để trong nhiều ngày liên tiếp hòa mình dự lễ và cầu nguyện giữa cộng đoàn Thái Hà, chia sẻ với Thái Hà mọi khốn khó.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Thực thi cuộc chiến thắng trên ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thiên Chúa đã trao quyền thống trị trái đất cho con người, nhưng do sa ngã, con người đã trao nhượng quyền ấy cho ma quỷ. Do sự vâng phục và vâng phục cho đến chết, Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ và lấy lại quyền thống trị ấy từ tay ma quỷ. Nhưng câu hỏi thường được nêu lên là, nếu ma quỷ đã bị đánh bại, thì tại sao nó vẫn còn tiếp tục thống trị thế giới? Tại sao tất cả mọi sự dường như vẫn còn nằm dưới sự điều khiển của ma quỷ? Quả thật, ma quỷ vẫn còn nhúng tay vào hầu hết mọi sự trên thế gian này. Chúng ta có lý do để tự hỏi. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một chiến thắng hay là một thất bại? Dưới cái nhìn của con người, dường như ma quỷ là kẻ chiến thắng. Mọi sự xem ra vẫn còn nằm trong tay ma quỷ. Giáo lý dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu đã toàn thắng, nhưng mọi sự xung quanh chúng ta xem ra lại chứng tỏ rằng ma quỷ mới là kẻ chiến thắng. Cái lẽ thường và óc thực tế khiến chúng ta nghĩ rằng chiến thắng và quyền tối thượng của Chúa Giêsu mà chúng ta hằng tuyên xưng xem ra chỉ là một huyền thoại. Nếu quả thực Chúa Giêsu đã tiêu diệt ma quỷ trên thập giá, nếu đồi canh vê là một chiến thắng, thì tại sao chúng ta không thấy được bằng chứng hiển nhiên trong cuộc sống con người và trong sinh hoạt thế giới? Câu trả lời là, theo pháp lý, canh vê quả là một chiến bại của ma quỷ. Theo pháp lý, thập giá đã hoàn toàn tiêu diệt ma quỷ. quyền thống trị trái đất mà ma quỷ đã chiếm đoạt từ tay loài người đã bị đình chỉ kể từ giây phút nó đóng đinh ngài vào thập giá. Nhưng luật pháp chỉ có giá trị khi được thi hành mà thôi. Cũng thế, chiến thắng trên thập giá của Chúa Giêsu cũng phải được thi hành. Về mặt pháp lý, ma quỷ đã bị đánh bại. Canh về quả là một cuộc chiến thắng. Chiến thắng ấy đã chấm dứt sự thống trị của ma quỷ. Nhưng việc thực thi chiến thắng ấy lại được trao cho giáo hội. Chúng ta đọc được lời hứa của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16 câu 18 như sau. Và ta bảo cho con biết, con là đá, trên đá này ta sẽ xây hội thánh của ta, và cửa hỏa ngục không thể phá được. Ta sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Lời hứa này đã trở thành hiện thực trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 10 câu 17. Thánh Luca ghi lại như sau. Và 72 môn đệ trở về trong vui mừng. Họ trình với Chúa. Lạy Chúa, ngay cả ma quỷ cũng phải vâng phục chúng con khi chúng con nhân danh Chúa. Và Ngài nói với họ, ta thấy ma quỷ từ trời rơi xuống như tia sáng. Này đây, ta ban cho các con quyền đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực của kẻ thù. Không gì có thể hãm hại các con được. Sự ủy quyền này lại càng được sáng tỏ hơn trong những lời cuối trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chúa Kitô phục sinh nói với các môn đệ, ta đã được trao trọn quyền trên trời dưới đất, vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Mọi quyền bính đã được trao cho Chúa Giêsu, vì Ngài đã đánh bại ma quỷ trên đồi Canh Vê. Ngài lại ủy quyền cho các môn đệ. Như vậy, Chúa Giêsu đã trao cho giáo hội mọi quyền bính để thực thi sự chiến thắng trên ma quỷ. Nếu ma quỷ có thắng thế trong trần gian, thì điều đó không hề có nghĩa là nó không bị Chúa Giêsu đánh bại, mà chỉ vì chiến thắng ấy chưa được các môn đệ của Ngài thực hiện một cách trọn vẹn mà thôi. Nếu các tín hữu Kitô thấy được sự bại trận của ma quỷ trên đồi Canh Vê, nếu họ cảm nhận và thực thi quyền bính Chúa Giêsu đã trao cho họ, thì lịch sử của thế giới đã khác hẳn. Ma quỷ đã thành công trong việc đánh lừa các tín hữu Kitô về sự bại trận của nó trên đồi Canh Vê. Do tẩy não và lừa dối, ma quỷ đã thuyết phục các tín hữu Kitô rằng nó cũng quyền thế chẳng kém gì Thiên Chúa, trong khi thật ra nó chẳng còn quyền lực nào nữa. Nó không còn quyền hạn hay quyền bính nào trên con người nữa. Nó biết rằng nếu các tín hữu Kitô ý thức đầy đủ về sự bại trận của nó, thì nó đã hoàn toàn thua cuộc. Một trong những cách thế để thực thi quyền thống trị mà Chúa Giêsu đã trả lại cho con người chính là sự cầu nguyện. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, chỉ bằng ăn chay và cầu nguyện các con mới có thể thắng được ma quỷ. Lời cầu nguyện được Chúa lắng nghe và chấp nhận hay không, không tùy thuộc ở công nghiệp và sự xứng đáng của con người. Chẳng có ai là tuyệt đối hoàn hảo khi dâng lời cầu nguyện. Yếu tố then chốt để cho lời cầu nguyện được Chúa chấp nhận, thiết yếu không phải là sự thánh thiện, mà chính là sự tin tưởng, niềm tín thác của con người. Thiên Chúa biết rõ chúng ta yếu đuối và bất xứng, nhưng Ngài vẫn mời gọi chúng ta cầu nguyện. Ngài mời gọi chúng ta cầu nguyện không phải vì chúng ta xứng đáng, mà vì sự thánh thiện của Ngài. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ nhậm lời những người thánh thiện. Tất cả mọi lời cầu nguyện, nếu có được Thiên Chúa lắng nghe và đáp trả, đều chỉ được lắng nghe và đáp trả vì một lý do duy nhất là công nghiệp của Chúa Kitô. Do đó, để cho lời cầu nguyện được chấp nhận, thì điều kiện duy nhất là phải được dâng lên Thiên Chúa nhân danh Chúa Kitô. Tất cả những lời cầu nguyện được chấp nhận đều là những lời cầu nguyện của những ai luôn cảm thấy mình bất xứng. Thiên Chúa làm mọi việc qua những con người bất xứng. Đó là những con người, dù ý thức về sự bất xứng của mình, vẫn xem sự cầu nguyện như là việc làm chính trong cuộc sống của họ. Một trong những cơn cám dỗ nguy hiểm nhất của ma quỷ là gieo vào đầu óc con người rằng nó bất xứng để không muốn cầu nguyện nữa. Để cho ma quỷ khuyến dụ về sự bất xứng của mình là chấp nhận quyền thống trị của nó. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Ngài đã lấy lại quyền thống trị và trao lại cho con người. Nhưng quyền ấy sẽ hoàn toàn vô ích nếu con người không cầu nguyện. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên về sứ điệp của ngôi mộ đá. Đức cha đã chia sẻ những suy nghĩ của ngài như sau: có ai trong chúng ta mà đã không hơn một lần đến viếng người thân và đã trầm ngâm bên ngôi mộ? Có biết bao hình thức khác nhau của ngôi mộ: mộ đá, mộ xây, mộ xi măng, mộ đất. Mỗi ngôi mộ thường chỉ được ghi vài dòng chữ đơn sơ, nói lên tên tuổi, ngày sinh và ngày mất của người nằm bên dưới ba tấc đất. Dừng chân suy nghĩ bên những ngôi mộ, có lẽ mỗi người chúng ta đã tự hỏi, phải chăng cuộc đời con người đã có thời huy hoàng là thế, mà nay chỉ còn lại ngôi mộ lạnh lẽo với vài dòng chữ đó thôi sao? Không, ngôi mộ không chỉ là nắm đất vô hồn, đó là nơi an nghỉ của một con người, một cuộc đời. Nằm dưới ngôi mộ là cả một lịch sử đời người với những tháng ngày vinh quang xen lẫn với ô nhục, với những giọt nước mắt và những nụ cười, với một thời yêu thương và một thời giận hờn. Nói tóm lại, dưới ngôi mộ là cả một chặng đường của một con người có Thiên Chúa luôn đồng hành. Vì vậy, ngôi mộ đá có biết bao điều nói với chúng ta. Điều thứ nhất, ngôi mộ đá nói với chúng ta rằng cuộc đời này thật mỏng manh quá đỗi. Như bông hoa phù dung sớm nở tối tàn, cuộc đời thật ngắn ngủi. Mới ngày nào còn cấp sách đến trường, hôm nay đã lên ông lên bà, rồi già lão, bệnh tật, rồi chấm dứt cuộc đời. Khi nghĩ về cuộc đời quá ngắn ngủi như thế, xin đừng mô mô tính toán mà làm gì. Xin đừng chia rẽ và giận ghét làm chi. Cuộc đời này ngắn lắm. Tiền bạc trên thế gian này nhiều lắm, bàn tay ta có tham mấy cũng chẳng dơ dát hết được. Rồi đến lúc bàn tay xuôi xuống, lạnh cống, cô đơn, chẳng nắm giữ được gì. Điều thứ hai ngôi mộ đá nói với chúng ta, đây chỉ là một điểm dừng. Những ngôi mộ đá không nằm yên bất động mãi mãi. cũng như cuộc đời này chỉ là cõi tạm, là quán trọ. Ngôi mộ chỉ là một chỗ dừng chân. Thân xác con người được an táng trong lòng đất, như hạt giống được gieo xuống. Hạt ấy bị mục nát, nhưng đó là điều cần thiết để mọc lên một cây mới. Sẽ có ngày Thiên Chúa mở tung các ngôi mộ. Sẽ có ngày Ngài cất tấm khăn tang bao trùm thế giới. Khi ý thức ngôi mộ chỉ là nơi dừng chân, chúng ta được yên ủi vì chúng ta không mãi mãi mất những người thân, nhưng họ đang an giấc trong bụi đất chờ ngày phục sinh. Chính vì vậy, một số nghĩa trang Công giáo được gọi là nhà chờ, một số phòng chứa hài cốt được gọi là phòng đợi. Đây chính là nơi chờ đợi đến ngày ra trình diện trước nhan Chúa và để gặp gỡ Ngài. Điểm thứ ba, ngôi mộ đá nhắc nhở chúng ta về một ngôi mộ trống. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Tin Mừng Thánh Gioan kể lại, Maria Magdalena ra mộ từ sáng sớm, và bà thấy ngôi mộ trống. Ngôi mộ ấy là mộ của Chúa Giêsu. Ngài đã được an táng 3 ngày trước, và nay không còn ở đó nữa. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần. Thân xác người không bị hư nát trong ngôi mộ. Thiên Chúa đã cho người được sống lại vinh quang. Cùng với người, những ai tin vào người cũng sẽ được sống lại như vậy. Ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 47. Như vậy, ngôi mộ nhắc nhở chúng ta về biến cố Chúa Giêsu phục sinh, và đồng thời nhắc chúng ta rằng những người đang an nghỉ nơi đây sẽ được sống lại. Người lành được sống lại để hưởng vinh quang, kẻ dữ được sống lại để lĩnh án phạt đời đời. Như vậy, khi dừng chân suy niệm bên mộ người thân, chúng ta lắng nghe điều được phát biểu qua những nấm mộ tưởng chừng như vô tri vô giác và lạnh băng ấy. Suy nghĩ về cuộc đời, về linh hồn, về sự chết cũng giúp chúng ta hãy cố gắng sống hoàn thiện hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên về sứ điệp của ngôi mộ đá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc xác nhận chúng ta là con người. Cảm xúc làm chúng ta trở thành người, vì là con người nên chúng ta thực sự đang được sống. Tuy nhiên, cảm xúc tiêu cực hay tích cực này làm chúng ta lúc vui lúc buồn, vì thế cuộc sống con người có nhiều thay đổi và căng thẳng. Chẳng hạn, khi bạn nhận ra tiếng người yêu trong điện thoại, bạn vui mừng, rạng rỡ, tim đập mạnh. Bạn nghĩ ngay về người yêu đang nói với bạn trong điện thoại. Người đó tràn ngập niềm vui vì được nói chuyện với bạn. Một cách nào đó, bạn nối kết trong tình yêu đôi bên. Bạn cảm nhận được dòng điện của tình yêu. Dòng điện đó làm tim bạn đập nhanh, và cả con người bạn hòa nhịp yêu thương. Ai cũng có thể nhận ra điều đó, và ai trong chúng ta cũng có lần yêu và được yêu. Nhưng nếu ai cho bạn biết một tin buồn, chẳng hạn người bạn thân của bạn đang ở nhà thương hay mới vừa chết vì tai nạn, chắc chắn gương mặt bạn thay đổi, và toàn thân bạn cũng chịu ảnh hưởng trong sức nặng của nó. Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc vui hay buồn làm chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị để co giãn và làm sao cho tinh thần có đủ sức chịu đựng để đối phó với những cảm xúc trên. Chính vì sự thay đổi của cảm xúc và tùy vào cường độ của chúng, nên đời sống chúng ta hoàn toàn sống động và có nhiều ý nghĩa. Một điển hình cụ thể, khi bạn nhìn một người lãnh cảm, nghĩa là họ không có đủ khả năng để vui, để buồn, tâm hồn họ không có một cảm xúc nào. Chúng ta gọi những người này sống cũng như chết, người chết đã đi được. The Walking Dead Man là một cuốn phim nổi tiếng, diễn tả một tù nhân đang chờ chết. Anh ta đi lại như một cái máy vô hồn, đôi mắt mở rộng, thất thần và không còn hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh. Như vậy, sống cũng như chết mà thôi, có khác nào con vật vô tri vô cảm. Cuốn phim khác với nhan đề Những Người Bình Thường, The Ordinary People. Trong phim đó, vị chuyên gia tâm thần cảnh cáo Conra, người con trai thứ, nếu anh này muốn xóa bỏ tất cả mọi cảm xúc tiêu cực, có thể anh ta cũng xóa bỏ tất cả mọi cảm xúc tích cực cùng lúc. Vì thế vị chuyên gia do dự không muốn giúp Conra điều khiển xúc cảm tiêu cực. Sau cùng, khi Conra có can đảm và có sự trợ giúp của vị hướng dẫn tâm thần, Conra đã đối diện với cảm xúc tiêu cực, hối hận, tự trách mình khi Conra để cho anh ruột chết chìm và sự bực tức hận thù của mẹ khi bà đổ lỗi cho Conra vì cái chết của anh mình. Khi Conra có thể nói lên sự bực tức đó, khi anh ta có thể gào thét với chính mình, nguyền rủa mình, sau lúc đó anh cảm thấy được vợ nhẹ, tìm lại chính con người mình. Giải hòa và tha thứ cho mình, cho mẹ, và cuối cùng anh có thể cười được, có thể tìm lại được người yêu và chấp nhận mất mát. Cảm xúc của chúng ta thường ùa tới như vũ bão, tràn ngập tâm hồn mà tác giả Leo Buscaglia đã khuyên. Bạn hãy nhào vô cái hộp đó, cái hộp có tất cả những gì là của bạn. Bạn hãy ôm lấy cái bọc chứa đựng, đau đớn, khổ cực, chán nản, tuyệt vọng, cũng như những cơn mê hồn trận, đắm đuối, cuốn hút. Bà Rita May đã nói, cuối cùng tôi nghiệm ra rằng, lý do duy nhất chúng ta tồn tại, chính là cảm nhận cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể nhận định cuộc sống, các nhà tâm lý cho biết, chúng ta cần phải để ý tới cảm xúc của mình. Chúng ta không thể làm lơ, lẩn trốn và sống như người lãnh cảm với thái độ thờ ơ, cho rằng cảm xúc không có giá trị gì trong cuộc sống. Tôi muốn nói tới vai trò quan trọng của bổn phận làm cha mẹ và những người đóng vai trò lãnh đạo trong các giới, đặc biệt liên hệ vợ chồng trong gia đình và thầy cô trong trường học. Chúng ta cũng không quên tới một năng lực cao hơn hết là năng lực ở trên cao, nơi Thiên Chúa sẵn sàng ban ơn, để chúng ta có thể vượt trên lý trí, tình cảm. Nếu cảm xúc được để ý tới, chúng ta sẽ có thể xoay chiều và hướng dẫn gia đình và con em chúng ta khỏi rơi vào tình trạng tan vỡ, cả người, cả tinh thần, lẫn vật chất. Cảm xúc là con dao hai lưỡi. Chúng ta có thể dùng cảm xúc để sống vui, sống hạnh phúc. Cảm xúc tích cực cho ta nghị lực sống, và qua nghị lực đó, chúng ta làm những ai sống quanh ta được hạnh phúc tràn lan. Trái lại, nếu chúng ta không biết dùng cảm xúc, đặc biệt là tiêu cực, chúng ta sẽ phá tan mọi sự quanh ta, và cả những ai gần mình cũng sẽ lao đầu xuống vực thẳm. Cảm xúc tiêu cực, nếu được bình tĩnh nhìn nhận và chịu đựng cho qua, con người đang nóng nảy có thể làm cho những cảm xúc tiêu cực đó được hãm lại, được chấp nhận, và với sự hy vọng và con người, với sự điều khiển của lý trí, cảm xúc tiêu cực có thể giúp ta tìm thấy kho tàng dấu ẩn sau những biến cố khó lường được. Bài văn của Tommy do tác giả trên Lindstrom viết. Chỉ chốc lát nữa thôi, cả bố và mẹ của Tommy vừa mới sống ly thân với nhau sẽ đến dự buổi họp phụ huynh về việc học tập sa sút và hành vi phá phách của cậu. Thế nhưng, cả hai người đều không biết rằng họ được mời đến cùng lúc. Tommy, cậu con trai duy nhất của họ, trước đây, là một cậu bé luôn vui vẻ, ngoan ngoãn và là một học sinh xuất sắc. Còn bây giờ, tôi không biết làm thế nào để nói với bố mẹ Tommy rằng kết quả học tập sa sút của cậu bé trong thời gian gần đây chính là phản ứng của một đứa trẻ gánh chịu nỗi đau đớn quá lớn trong lòng trước sự ly thân và việc ly hôn sắp xảy ra của bố mẹ mình. Mẹ Tommy bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đặt sẵn gần góc bàn của mình. Rồi bố Tommy cũng đến, cả hai cố ý phớt lờ nhau. Khi tôi đưa bản kết quả chi tiết hành vi đạo đức và học tập của Tommy cho họ, tôi thầm mong nghĩ ra rằng cách nào có thể giúp cả hai người xích lại gần nhau và hiểu ra rằng những điều họ gây ra đã tác động đến cậu bé như thế nào. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nói được điều gì cả. Có lẽ một trong những mẫu giấy cẩu thả lem luốc mà Tommy đã viết sẽ giúp họ hiểu được điều ấy chăng? Tôi tìm thấy bản giấy nhàu nát, đẫm nước mắt, nhét vào học bản của Tommy. Những dòng chữ viết ngoạch ngoạc, lặp đi lặp lại, dày kín cả hai mặt giấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt lại mảnh giấy cho phẳng, rồi đưa cho mẹ Tommy. Bà đọc và đưa nó cho chồng mà không hề nói lời nào. Bố Tommy cau mày, nhưng rồi khuôn mặt ông giãn ra, thời gian như lắng đọng khi ông mãi lặng yên đọc đi đọc lại những dòng chữ ngoạch ngoạc của con mình. Cuối cùng ông cẩn thận gấp mảnh giấy lại và đưa tay nắm lấy bàn tay của vợ mình. Bà lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi và mỉm cười với ông. Đôi mắt tôi cũng rưng rưng lệ, nhưng dường như không ai chú ý đến điều đó cả. Thượng đế đã chỉ cho tôi cách để hợp nhất gia đình của Tommy lại, người đã giúp tôi tìm ra mảnh giấy đặc kín những dòng chữ viết từ trái tim nặng trĩu ưu phiền của cậu bé. Bố yêu quý, mẹ yêu quý, con yêu cả hai người, con yêu cả hai người, con yêu cả hai người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Noel, Noel, mùa hồng ân tràn lan đất trời. Noel, Noel, mùa cứ dội đến cho mọi người. Noel, Noel, mùa sao sáng rực rỡ lên ngôi. Mùa giang thế tiếng hát tinh khôi. Mùa xuân mới chưa tràn niềm vui. Vì người đến chia sớt đơn côi. Vì người đến dẫn lối lên trời. Nào vui lên, hợp dâng muôn khúc tân ca. Mừng người đến sống giữa chúng ta. Noel, Noel, mùa hồng ân tràn lan đất trời. Noel, Noel, mùa cứu rỗi đến cho mọi người. Noel, Noel, mùa sao sáng rực rỡ lên ngôi. Mùa giang thế tiếng hát tinh khôi. Mùa xuân mới chưa tràn niềm vui. Vì người đến gánh lấy đau thương. Vì người đến thắp sáng hy vọng. Nào vui lên, trời đất chung tiếng ca vang. Mừng người đến, trời ấm thế giới ra bằng.
Trong bài viết, hai chàng trai khiếm thị đi về phía mặt trời, đăng trên báo Tiền Phong, tác giả Đinh Tiến Giang có kể cho chúng ta nghe một câu chuyện cảm động về đôi bạn khiếm thị Nguyễn Văn Dung và Phạm Văn Phú, cùng là sinh viên khoa luật Đại học Khoa học Huế, giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Ông trời đã cho họ gặp nhau, dìu dắt nhau tiến lên phía trước. Phạm Văn Phú sinh ra và lớn lên ở thôn An Lập, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Huế, trong một gia đình có 8 người con. Gia đình Phú rất nghèo, căn nhà cấp 4 đơn sơ nằm ở thôn An Lộc là nơi chi nắng chi mưa cho 10 người. Cha mẹ Phú phải vất vả mưu sinh với đủ nghề khó nhọc, vẫn không đủ lo cho 8 người con ăn học. Cuộc sống đạm nghèo lại càng khó khăn hơn khi Phú bị tai nạn giao thông. Thật là họa vô đơn chí, vì sau tai nạn kinh hoàng ấy, Phú lại bị nước sôi tí vào mắt trong lúc nấu ăn, từ đó đôi mắt chỉ thấy lờ mờ. Còn Nguyễn Văn Dung thì sinh ra trong một gia đình chài lưới rất nghèo ở thôn Thủy Diện, xã Phú An, huyện Phú Vang, Huế. Gia đình Dung thật bất hạnh, 4 người bị mù lòa bẩm sinh. Cha mẹ không nghề nghiệp, ngày nào cũng vất vả lam lũ trên sông nước. Tuổi thơ của Dung là những chuỗi ngày vật lộn với bao nỗi lo toan cơm áo. Với Dung, những tháng ngày đầu tròn chân đất, đội mưa gió qua hàng chục cây số đến trường, những buổi tối theo bạn lang thang ở các quán hàng xin ăn, bán vé số, những đêm dài nằm ở gầm cầu dạ hội do bán báo về khuya là những kỷ niệm không thể quên trong đời. Mặc dù số phận đã không mỉm cười với cuộc sống của hai bạn, khi nhà đã nghèo mà bản thân còn bị tật nguyền, nhưng Phú và Dung đều ham học và học rất giỏi. Sự cần cù vượt khó cộng với sự ham học hỏi đã giúp Dung 2 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi của khoa luật. Và cũng quả là kỳ tích khi Dung còn đạt huy chương vàng môn cờ vua tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Còn với Phú, một lúc học 2 trường, dù đang theo học trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Huế năm cuối, nhưng ước mơ trở thành một luật sư giỏi, ấp ủ từ lâu, đã thôi thúc Phú thi đậu đại học. Đồng thời, tại Đại hội Điền Kinh dành cho hội người mù cả nước, Phú đã xuất sắc giành huy chương vàng về cho tỉnh. Đối với một sinh viên học sinh, có hoàn cảnh sống và sức khỏe bình thường, đạt được những thành tích trong học tập và trong các hoạt động thể dục thể thao như thế, cũng đã là một nỗ lực đáng ghi nhận. Vì thế quả là một kỳ tích, khi những thành tích trên được thực hiện từ 2 sinh viên nghèo khó và khiếm thị. Chính tình bạn chân thành của Dung và Phú đã giúp họ làm nên những điều kỳ diệu đó. Mỗi lúc Phú gặp khó khăn trong cuộc sống, Dung thường an ủi, vỗ về. Dung chỉ bài, giúp Phú học chữ nổi, truyền đạt kinh nghiệm học tập. Đáp lại sự yêu thương của Dung, Phú mặc dù chỉ thấy lờ mờ, nhưng cũng cố dắt Dung đi học vì Dung bị khiếm thị bẩm sinh. Từ trong đau khổ và thiệt thòi, họ đã tìm đến nhau, đã hòa thành một khối, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua số phận bất hạnh của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Thượng Đế rất công bằng trong sự yêu thương quan phòng của Ngài đối với cuộc đời của mỗi con người. Ngài không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy của ai tất cả. Khi một cánh cửa lớn trong nhà đóng lại, thì đâu đó trong căn nhà sẽ có một cánh cửa sổ được mở ra. Những con người đích thực là những người không từ bỏ ước mơ, không đầu hàng số phận, vì mọi khó khăn thử thách không bao giờ lớn hơn năng lực tiềm ẩn mà Thượng Đế đã yêu thương đặt để trong mỗi con người. Những hoa trái ngọt ngào mà hai bạn Dung và Phú đã gặp được hôm nay cho chúng ta thấy rằng những hạn chế về mặt thân xác không trói buộc được quyết tâm vượt lên nghịch cảnh của con người. Sự yêu thương và giúp nhau vượt khó của đôi bạn Dung Phú giúp cho chúng ta có một niềm tin rằng, dù có phải hành trình trong đêm tối và những đắng cay tận cùng của cuộc sống, thì chúng ta vẫn không đơn độc. Và chính trong những hoàn cảnh sống như thế, chúng ta sẽ nhận ra được giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành. Lạy Chúa, Chúa đã phán với người đầy tớ có 2 nén bạc rằng, hỡi đầy tớ giỏi và trung thành, được giao ít mà trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Trong cuộc sống, có những người làm được nhiều điều tưởng chừng như không thể, với một số vốn cực kỳ ít ỏi mà Chúa đã ban cho cuộc đời của họ. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng từng nén bạc Chúa gửi đến, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân và với sự liên kết trong tình mến với mọi người chung quanh, chúng con sẽ làm sinh lợi số vốn Chúa trao ban. Vì không phải trong những điều kiện thuận lợi, sung túc trong hoàn cảnh sống, nhưng chính là nghị lực, lòng tin và ý chí của con người mới là yếu tố quyết định kết quả của sự thành công trong cuộc đời.
Noel, Noel, mùa hồng ân tràn lan đất trời. Noel, Noel, mùa cứu rỗi đến cho mọi người. Noel, Noel, mùa sao sáng rực rỡ lên ngôi, mùa giáng thế tiếng hát tinh khôi, mùa xuân mới chưa tràn niềm vui. Vì người đến chia sớt đơn côi, vì người đến dẫn lối lên trời. Nào vui lên hợp dẫn muôn khúc phân ca, mừng người đến sống giữa chúng ta. Noel, Noel, mùa hồng ân tràn lan đất trời. Noel, Noel, mùa cứu rỗi đến cho mọi người. Noel, Noel, mùa sao sáng rực rỡ lên ngôi, mùa giáng thế tiếng hát tinh khôi, mùa xuân mới chưa tràn niềm vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.